họ cùng gặp gỡ nhau, có thể là cô ấy dẫn dắt một chút, và họ có ấy chọn một cái gì đó để chúng tôi có thể học cùng nhau. Và chúng tôi chọn một cái chương trong cuốn sách Nan Đoạn Kim Cương. Trời, mọi người bắt đầu cùng nói chuyện với nhau cùng. Và cái người bác sĩ chính là Quang Sa. Và cái thuốc nó chính là Kim Trang Chinh. Thì những người trong cái câu lạc bộ đó giống như người y tá vậy. Thành ra là chúng ta thực hành yoga cùng với bạn bè nó sẽ dễ dàng hơn. Và chúng ta cùng học cái môn mà Nan Đoạn Kim Cương Kinh á. Thì mà chúng ta có bạn bè cùng với nhau. Thì tất cả là tam bảo cùng ở đó. Thì nó tạo thành một câu lạc bộ sang Thượng Hải. Đọc Thượng Hải. Và chúng ta cũng chào thực hành thiền định. Nó gọi là bác sĩ, thuốc và y tá. Thiền định bác sĩ, thuốc và y tá. Chúng ta sẽ thiền định về. À, bạn sẽ tiếp tục thực hành cái việc học hành này như thế nào hôm sau khi bạn về nhà. Có thể là con người sẽ ở lại Phuket cho suốt cuộc đời còn lại luôn. Đây cũng là nơi đẹp, phải không? Và tôi muốn các bạn làm á. Và trong cái thời gian thiền định á, tôi yêu cầu các bạn, bạn sẽ trị liệu y tế của mình ở đâu? Bạn có thể nói rằng tôi muốn gặp gỡ bạn bè của mình ở quán cà phê Starbucks. Sau 3 ngày sau khi mình về nhà. Như vậy thì ai sẽ làm bác sĩ? Tức là cái người nào sẽ dẫn dắt câu lạc bộ đọc đó, những cái cuộc họp đó, ai sẽ là người dẫn dắt? Và chúng ta sẽ liên lạc với mọi người khác như thế nào để mọi người cùng đến? Thì giống như là tăng bảo vậy. Thì chúng ta muốn học hỏi điều gì cùng với nhau? Và chọn một cuốn sách gì đấy, một vài cuốn sách. Thì chúng ta có thể hoặc là nghiên cứu về cái những gì mà cái chủ đề mà chúng ta học ở đây. Và chúng ta cùng nhau thiền định về điều đó. Và chúng ta chuẩn bị. Và bạn hoạch định. Và cho bác sĩ nè. Thuốc men nè. Và cái người y tá sẽ ở cùng với bạn là ai? Phật bảo. Pháp bảo. Tăng bảo. Sẵn sàng chưa? Rồi chúng ta bắt đầu, chúng ta sẵn sàng. Nhớ không nhớ tắt điện thoại ạ. Tắt điện thoại. Bây giờ hãy thư giãn mắt của bạn, mí mắt, thư giãn miệng của bạn. Thở chậm, thư giãn các ngón tay, thoát bụng lại một chút xíu. Và hãy quay lại trở lại với hơi thở. Tập trung vào hơi thở. Một hơi thở dài. Và khi tôi quay về nhà, sau 2 3 ngày nữa, sau nữa, có thể là một lần một tuần, tôi muốn gặp gỡ một số bạn bè nào đấy và nói thảo luận với nhau về những gì chúng tôi đã học. Thì bạn bè nào bạn sẽ gọi điện thoại? Hãy nghĩ về điều đó. Đến quán cà phê cùng với nhau. Bạn sẽ gọi điện thoại cho người nào? Thì chúng ta hãy hình dung những người bạn này giống như là họ là những người y tá, còn và bạn là người bị bệnh và họ sẽ giúp giống như là họ sẽ giúp đỡ bác sĩ và giống như vai trò y tá, còn bạn là người bệnh. Chúng ta hãy hình dung 6 người. Những người bạn đó sẽ đến chia sẻ cùng với nhau. Họ giống như là tăng bảo đối với mình. Họ cũng giống như là những người y tá đang giúp đỡ mình. Bạn muốn ai sẽ là người dẫn dắt cái đội nhóm học tập này? Thì bạn thích chọn ai là người dẫn dắt đội nhóm? Có thể đó là người đó bạn hoặc là một người nào đó khác. Và người lãnh đạo đó, lãnh đạo đội nhóm đó giống như bác sĩ đối với tôi, đối với mình. Và cái loại thuốc nào là chúng ta nói về bốn bước, dùng bốn bước. Và cái phần quan trọng nhất của điều đó đó là và cái phần quan trọng nhất, tôi không cảm thấy ốm, tôi cảm thấy khỏe. Thế cuộc đời của tôi thì chưa hoàn hảo nhưng mà cũng không tệ lắm. Nhưng mà làm cái phần cuối của cái bài thiền để, của cái phần thiền là bắt đầu là nghĩ về mình giống như một người bị ốm. Nhưng mà rồi mình thêm không có cảm thấy ốm. Tất cả chúng ta đều ốm, bạn ốm, tất cả đều bị ốm. Tại sao? Bởi vì chúng ta không sử dụng bốn bước. Chúng ta không sử dụng những hạt giống. Chúng ta không sử dụng tính không. Khi mỗi khi mà chúng ta muốn điều gì, chúng ta cố gắng đi ra ngoài để đạt được. Khi mà mình không muốn điều gì á, thì chúng ta tìm cách chạy trốn nó. Và cái ý tưởng bệnh hoạn đó, đó là cái sự bệnh hoạn về mặt tâm trí. Tôi chỉ chừng sử dụng hạt giống. Nếu tôi muốn có nhiều tiền hơn trong cuộc đời của mình, nếu tôi bị bệnh, tôi phải làm việc chăm chỉ nhiều hơn. Hoặc là tôi phải tìm kiếm cái cách khác để kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu tôi không bị bệnh, nếu mà tôi khỏe mạnh trong tâm thức của tôi, tâm trí của tôi, thì tôi sẽ tìm cách giúp, tìm người nào đó để giúp đỡ về tiền bạc. Có rất là nhiều cách để kiếm tiền. Đó là bệnh tật. Nếu tôi có vấn đề rắc rối với mối quan hệ của tôi, với vợ hoặc chồng của tôi, với bạn bè của tôi, những người mà tôi làm việc cùng, những người bệnh hoạn, bệnh tật. Và những người sẽ đi nói đi tìm cách đi gặp họ nói chuyện. Chúng tôi lo lắng. Là chúng ta tìm cách để thay đổi họ. Giúp đỡ một người đó. Những người không bị bệnh. Trong tâm thi chê thức. Thì chúng ta chỉ cần sử dụng bốn hoặc bốn bước. Thì hãy bắt đầu làm cho chính bạn. Khi ai đó làm tổn thương bạn, thì hãy giúp đỡ người đó. Họ đang cố gắng chấm dứt một cái việc gì đó mà tự họ chúng ta muốn chấm dứt. Những người bệnh hoạn, người bệnh tật. Tìm cách nói chuyện với chính họ, với họ. Nói họ không làm điều đó nữa. Tranh cãi với họ. Mỗi lần trong cuộc đời của mình, trong cuộc đời, toàn bộ cuộc đời của mình, khi chúng ta tìm cách thay đổi điều gì đó ở bên ngoài, thì đó chính là bệnh. Và tất cả chúng ta bệnh. Và cái người mà tìm cách thay đổi bằng cách thay đổi chính họ, thì đó là người khỏe mạnh. Tại sao tôi lại cần bác sĩ? Tức là cái người mà sẽ dẫn dắt đội nhóm. Tại sao tôi lại cần thuốc? Đó là những cái mà chúng ta đã học được, học với nhau. Tại sao tôi cần y tá? Đó là những người bạn mà chúng ta cùng học. Ba tam bảo đó. Tại sao tôi lại cần đó? Bởi vì tôi bệnh. Và cả cuộc đời của tôi là tôi đã từng bệnh như thế. Khi tôi muốn tiền, thì tôi lại cố gắng kinh doanh nhiều hơn. Tôi muốn tìm chồng hay vợ. Tôi đến những câu lạc bộ ban đêm hoặc là lên mạng tìm. Đó là những cái sự bệnh. Người lành mạnh, khỏe mạnh thì chỉ sử dụng những bốn bước thôi. Bởi vì nó có tác dụng. Bao nhiêu lần trong một ngày tôi bệnh hoạn như thế? Và bao nhiêu lần thì tôi thực sự khỏe mạnh? Chính vì vậy mà tôi cần cần tam bảo. Và sâu thẳm bên trong tâm tri thức của tôi là tôi bị bệnh. Hãy hình dung là những cái hạt giống. Những cái hạt giống mà trong lúc mà bạn gieo, trong lúc thiền định cũng như là những cái hạt giống vàng trong tâm bạn. Hãy hình dung bạn đang trao tặng nó cho người khác. Từ trái tim của bạn sang trái tim của người đó. Những hạt giống vàng, những hạt giống bằng vàng đó đang chiếu sáng lấp lánh và nó di chuyển từ tim bạn sang tim người đó. Và hãy đặt nó vào trong tim. Đó là cái ngân hàng của người khác, đặt vào ngân hàng của người khác. Và bạn từ từ mở mắt ra. Kéo giãn cơ thể. Và cái mục tiêu của cái mục của việc thiền định này là khá lạ. Bạn phải thuyết phục chính mình rằng là mình là người bị bệnh. Thì lúc đó là tâm thức của bạn nó sẽ, tâm trí của bạn nó sẽ đi tìm cái ý tưởng này. Tôi không có bị bệnh đâu. Tôi không có bệnh về mặt tâm thức. Thật sự là tôi là người rất là thông minh. Tôi có bạn bè vốn là bị bệnh về mặt tâm thức. Nhưng mà tôi không có. Nhưng mà thật ra là bạn có. Những cái lớn đấy, cả ngày luôn, mỗi giờ. Tại sao? Thế bạn muốn điều gì đó, bạn chụp lấy nó, bạn lấy nó. Thì những người mà tìm cách giành lấy những gì mà họ muốn đó, là những người bệnh, là tâm thức của họ, tâm trí của họ bị bệnh. Còn những người mà lành mạnh, đó, khỏe mạnh, và trong tim của họ, khi họ muốn điều gì? Tôi muốn có nhiều cái bánh donut hơn. Được không? Đó là lành mạnh, khỏe mạnh. Những người có tâm thức khỏe lành mạnh. Mình có được bằng cách mình cho đi trước. Đừng có đi tìm. Đừng có giành, đừng có lấy, cho đi. Thì sau đó bạn sẽ nhận lại 10 lần. Tôi rất là cảm thấy rất là vui khi mà cho tiền, tôi cống hiến tiền bạc. Có thể là trong tương lai. Nếu mà cả thế giới này lành mạnh, khỏe mạnh. Thì sẽ có một cái phần mà chỉ tranh giành, giành nhau về tiền bạc. Bôm nè, lấy đi. Không, lấy đi. Nếu cả thế giới này mà ai cũng thành Phật hết á, Phật tử hết, thì nó sẽ tìm, thôi anh lấy đi. Lần đầu tiên mà tôi gặp những người Tibet á, Tây Tạng, thì lúc đó tôi đang trên xe buýt ở Ấn Độ. Có hai người, thì lúc đó là có hai người ngồi phía sau xe buýt đó mà tôi không biết họ là Tây Tạng, người Tây Tạng. Thì ngay cả ở Ấn Độ vô muốn đi đến một cái thành nơi thì lại mất 6 tiếng. Thì lúc đó mọi người buồn ngủ. Và tôi cũng cố gắng ngủ trên xe buýt. Thì có hai người này ngồi tranh cãi với nhau phía sau. Tôi đang cố gắng ngủ. Các bạn đang làm gì vậy? Họ đang tranh cãi với nhau, đang tranh giành với nhau. Cái gì, tại sao? Họ, cả hai đều muốn hút thuốc, nhưng mà là chỉ có một điếu thuốc thôi. Cái người kia nói, thôi anh hút đi. Không, anh hút đi. Không, anh hút đi. Tôi con gắng cố thì cố gắng ngủ. Cái gì vậy nè? Họ đi cho, họ dành nhau để mà cho. Cái người mọi người này thì tìm cách cho điếu thuốc cho người kia. Đã hai những người này là đều là những người lành mạnh. Ở đây không phải chính họ không mà tâm thức của họ là tâm thức lành mạnh. Đó là những con người lành mạnh, khỏe mạnh. Trung thực. Không ai trong chúng ta là lành mạnh cả. Tất cả chúng ta đều bệnh. Chúng ta tìm cách lấy bằng cách đi lo đi tìm. Là những cái đó là cái sự bệnh tật cơ bản của mọi người mà trên thế giới này đều có. Chúng ta sẽ không sinh ra trong cái thế giới này nếu mà chúng ta không có cái căn bệnh đó. Thì những một vài người ở đây bôn là Phật tử. Họ đến đây là có mục đích. Họ là lành mạnh. Họ không có cần phải đến thế giới này. Nếu mà bạn không phải là Phật á, Đức Phật. Tôi không biết là ở đây có bao nhiêu người là Phật. Tôi không phải. Tôi không phải là Phật. Tại sao tôi đến thế giới này? Tôi phải đến. Tôi bị ép buộc phải đến đây. Bởi vì tôi bệnh. Rồi cái thế giới này dành cho những người bệnh hoạn. Ở Mỹ á, thì người ta để nhốt những người bị bệnh điên rồi, bị định điên á, vào trong một cái tòa nhà. Thật sự cả thế giới này toàn là những người điên rồ. Chúng ta cũng là những người điên. Và bạn không đến đây nếu mà bạn không, trừ phi bạn không có bệnh. Nếu bạn có mặt ở đây á, bạn có bệnh. Tôi không muốn các bạn bị trầm cảm hay không vui. Tôi muốn tất cả các bạn là khỏe mạnh. Chúng ta hãy dừng cái việc mà giành giành lấy cho mình. Điều đó nó chứng minh rằng chúng ta bị bệnh. Khi mà mỗi lần chúng ta muốn điều gì, hãy tìm cách nào đó để cho anh người điều đó cho người khác. Cũng giống như là cái lớp học khiêu vũ vậy. Tôi cảm thấy nó rất là vui. Thì ngay cả cái việc làm như thế này cũng không có được tốt lắm. Nhưng mà cái điều này thì cái này trông nó đẹp hơn nhiều. Bạn biết đấy. Khi bạn muốn điều gì, tìm cách là và làm kèm cách nào đó để đảm bảo rằng có người khác có được điều đó. Thì lúc đó bạn sẽ có được điều bạn muốn. Thì đó là cái cách lành mạnh. Điều đó không có gì sai. Nếu bạn đến 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 cái câu lạc bộ mà ở bên Thượng Hải, không có gì mà gọi là điên rồ khi mà nghĩ rằng người đó là bác sĩ. Và những người bạn của tôi là y tá. Và cái cuốn sách mà chúng ta đọc chính là thuốc. Và tôi đang cố gắng khắc phục những cái bệnh về mặt tâm thức. Chúng ta bắt đầu điên rồ khi bạn mà nghĩ bắt đầu nghĩ về điều đó. Đó là cái bài thiền thứ hai. Trong cuốn sách. Tôi thích chọn cái hình này bởi vì nó làm cho tôi mất vài tiếng đồng hồ. Cái người phụ nữ chính là bác sĩ. Còn cái người đàn ông lại là y tá. Thì cái thuốc là ở đâu? Tức là rau củ ở đây, trái cây ở đây. Chúng ta không cần những cái thuốc mà làm từ hóa dược. Chúng ta ăn uống mà những đồ mà lành mạnh thì chúng ta sẽ không có bị bệnh. Ăn uống những thức ăn tốt. Tôi mất 60 năm để hiểu được điều này. Nên là chúng ta chỉ cần ăn những cái thức ăn mà có màu xanh lá cây đậm, xanh lá cây đậm. Thì mỗi một buổi sáng á, các bạn Xiaomin này kia bông là đều chuẩn bị cho tôi những cái thức ăn uống tốt. Nó những gì mà chúng ta cần. Mà chúng ta không có cần phải ăn gì cả, nó có thể giúp đến 1-2 giờ và chúng ta sẽ không bị bệnh. Tôi mất thời gian rất là nhiều. Và sau đó tôi nhìn thấy tấm hình mà có những cái trái cây như thế này đó là chính là thuốc tốt. Được không? Như vậy là thực hành thiền định thực sự là gì? Chinh can chinh. Ai là bác sĩ thật? Quang Sa là cái người lãnh đạo của cái nhóm học tập của mình. Ai là bác sĩ? Bạn bè của mình. Ai là người bệnh? Mình. Bạn có thật sự bệnh không? Đúng. Chứng minh được. Tôi có mặt ở đây nè. Được không? Khi chúng ta có mặt ở đây có nghĩa là mình bị bệnh. Mình không phải là Phật. Và chúng ta sinh ra trong cái thế giới này. Thì chỉ có do bệnh tật mà mình bị ép buộc phải sinh ra trong thế giới này. Nếu bạn đang ngồi trên cái ghế đó, thì nghĩ là bạn đang bệnh đấy. Hiểu không à? Thì điều quan trọng là hiểu được điều đó. Bạn có phải là người xấu không? Không. Chỉ là một người bị bệnh thôi. Giờ chúng ta sẽ đọc thêm một vài cái kinh. Nếu bạn nhớ, mà cái người mà anh em trai của Đức Phật, Devadatta, tức là người này trả tiền cho rất là nhiều người để giết Đức Phật. Tức là dùng cái đá nó dùng cái máy để bắn đá. Rồi cuối cùng là Buddha biến họ thành Aira. Mặc những cái máy đó đứng nằm ở trên đỉnh núi nhưng mà không ai sử dụng cả. Thì lúc đó là Data rất là giận dữ. Thì ông ấy bắt đầu mới leo lên một trong những cái gốc núi, những cái cạnh núi. Tại sao vô cái núi này trở nên nổi tiếng? Bởi vì cái kinh này được đọc ở đó. Mà ông ấy leo lên đỉnh núi. Là toàn máy móc ở đó nhưng mà lại không có người. Sau đó là ông ấy đi tìm cái người chỉ huy. Nhưng mà Jubaton. Và Jubaton thì chạy biến mất biến luôn là với đống tiền bạc. Thì lúc đó là Data bắt đầu quyết định mình phải tự làm, bắt đầu dùng con dao để mà cắt cái dây thừng để cho cái máy mà bắn đá đó nó lao xuống Đức Phật. Thì Đức Phật có một cái ý tưởng gọi là Harasalamba. À, ngay cả không ai giúp tôi cũng sẽ giúp được cả cứu cả thế giới. Ngay cả mọi người bôn chỉ trích tôi vẫn cứu thế giới. Thì là Dhammata là cho thấy là cái Nakanda. À, không ai giết Đức Phật thì mình giết thôi. Thì Data nghĩ như thế. Và sau đó là Đức Phật có một cái suy nghĩ. Và Đức Phật có một cái suy nghĩ rất là thú vị. À, tức là mình Đức Phật đã nhìn thấy là mình đã có thu thập những cái hạt giống mà để nhìn thấy là Data tìm cách giết mình. Thì thật sự lúc đó là đi Đức Phật làm cái chương trình đi sai. Và Đức Phật đã học để nói rằng tại sao mình lại phải nhìn thấy một người mà tìm cách giết mình cơ chứ? Có lẽ là mình đã làm một điều gì đó sai trong quá khứ. Vào ngay cái thời khắc đó, Đức Phật đã có được cái suy nghĩ như vậy. Thì cái chuyện gì nó xảy ra cho một người thì do là cái người đó xứng đáng 100% về điều đó. Thì không ai có thể hủy cái hạt giống cái nghiệp của họ được. Có lẽ là ta đã làm cái điều gì đó sai trái. Có một cái bài hát rất hay trong tiếng Anh. Từ một bộ phim nổi tiếng. À, một cô gái yêu một chàng trai trẻ. Ta biết bài hát đó không? Tôi đã làm điều gì đó. Đó. Có lẽ là mình đã có làm một cái nghiệp, gieo một cái nghiệp gì. À, như vậy là không có ai có thể gánh cái quả đó ngoại trừ chính tôi, chính ta. Thì lúc đó là Đức Phật mới nói với 500 người lính đó bôn là những người mà đã được biến thành Aja rồi. À, các bạn là những người bạn thông minh của ta. Thì lúc đó là bom đây đây ta bom gặp ngày hôm đó. À, tức là ông ấy chỉ leo lên đỉnh núi. Và bây giờ ông ấy đang tìm cách giết ta. Điều đó có nghĩa là gì? Gây lây nó có nghĩa là gì? Đó là nghiệp của ta. Ngay cả Đức Phật còn suy nghĩ như vậy. Và 500 người lính đó bắt đầu bỏ chạy. Tại sao? Bởi vì lúc đó Data đang cắt những cái sợi dây thừng. Họ tuy là ai ra rồi nhưng mà họ vẫn không có quan tâm cái việc phải chết ngày hôm nay. Và rồi có một người sống ở trên bầu trời. Có ai đó, có một người sống ở trên bầu trời. Giống như là người hộ vệ của Đức Phật, bảo hộ của Đức Phật vậy. Họ chỉ đứng quan sát thế giới này. Nhìn kìa. À, cái người đó đang tìm cách giết Đức Phật kìa. Cái gã đó. Chúng ta nên làm gì không? Và lúc đó có một trong số họ mới gọi Vajrapani. Đó là một vị Phật rất là nổi tiếng. Vajramadamin. Tức là người đó có cái một cái viên kim cương trong cái tay của mình. Ồ, kìa, đa ta đang tìm cách giết Đức Phật kìa. Chúng ta còn nhớ cái tên thứ hai của Vulture Peak không? Thì có cái tên là tên computer. Computer là tên của một linh hồn. Thì đó là và sau đó là ông ấy nói với lại computer. Kìa, Data đang cắt những cái sợi dây thừng để ném đá về phía Đức Phật, bắn đá về Đức Phật. Thì cái núi này bôn là dưới cái sự quyền bảo kiểm soát của ngài. Thì khi mà ngài ngài có trách nhiệm là khi những cái viên đá này nó bay lên trên bầu trời đó, thì ngài sẽ là đập nó thành những cái mảnh bụi. Thì ông có thể ngài có thể giúp ta đây không? Khi mà cái đá này ném lên bầu trời á thì chúng ta sẽ đập nó ra thành bụi. Thì lúc đó computer mới nói rằng là dạ vâng. Lúc đó là bất Đức Phật bắt đầu đi leo lên 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 núi và bắt đầu tháo cái áo cà sa ra. Thì đứng như thế này, như thế này. Là ta không có cần cái gì để bảo che mình lại cả. Sau đó bước lên đi lên, lên lên núi. Thì lúc đó là Data cùng với một vài người lính đang đứng cùng với ông ấy là đứng bắt đầu bắn. Thì lúc đó là Data bắt đầu bắn những cái viên đá lên bầu trời. Và lúc đó là computer bắt đầu giúp. Nhưng mà lúc đó ông ấy ngủ gục. Giống như những người chơi bắn, giống như chụp đá banh vậy, bông tìm cách chụp banh. Nhưng mà ông ấy lại đi ngủ quê, ngủ. Và một trong những viên đá nó đập trúng đầu ông ấy. Và thực tế ông ấy đã chết. Thì ông ấy không thể nào dừng những viên đá khác lại được. Thì có một mảnh đá nhỏ, một viên đá. Thì rơi trúng chân của Đức Phật. Nó tạo ra một cái vết cắt nhỏ, rất là nổi tiếng trong đạo Phật. Một trong năm là năm cái nghiệp mà tệ nhất mà bạn có thể làm. Giết cha mình. Giết mẹ mình. Cứu những cứu cứu một người giết một người khác. Làm cho Đức Phật chảy máu. Rồi, tức là có chủ đích xấu. Tức là mình lấy máu của Đức Phật. Cái từ đó là gì? Cái tệ nhất là gì? Cái xấu nhất là gì? Cái nghiệp xấu nhất. Tức là mình chia chia rẽ tăng gia, ta pháp, tăng gia gan tăng. Tức là mình chia rẽ mọi người trong cái nhóm này. Nghiêm. Nó nghiêm trọng hơn là cái việc mà làm cho Đức Phật chảy máu. Tại sao? Thì tất cả mọi những cái nhóm này ở đây á, bông là hiện thân của Đức Phật. Nếu bạn chia rẽ, chia cắt cái nhóm này, thì là bạn đang tấn công thân của Đức Phật. Điều đó nó nghiêm trọng hơn nhiều. Cái sự chia rẽ bóp méo. Thì tất cả mọi người cần phải làm cái số 4. Tức là để cái gọi là cái số 4 thì là cái câu chuyện mà nói về chảy làm cho Đức Phật chảy máu là câu chuyện này. Thì mỗi lần mà có chuyện gì đó xảy ra thì Đức Phật là bắt đầu về nhà. Ông ấy nói làm cái một cái nói một cái câu poem rất là nổi tiếng. À, một cái bài thơ nói tiếng. Thì không có nơi nào trên thế giới này, ngay cả bờ biển của Phuket mà bạn có thể trốn tránh được cái nghiệp của mình. Ngay cả bạn leo lên một cái phi thuyền và bạn đi qua một cái hành tinh khác thì cái nghiệp vẫn đi theo bạn. Bạn có thể là đi vào một cái tàu gì đấy mà bạn lặn xuống dưới mà đi đi xuống dưới nước. Bạn có thể leo lên núi đỉnh núi Everest. Không một cái nơi nào trên cái thế giới hành tinh này để mà chúng ta có thể trốn tránh được cái nghiệp của mình. Lúc đó là Đức Phật nói về gì? Nói về chính Đức Phật. Tôi xứng đáng với điều này. Chính vì vậy mà nó mới xảy đến với tôi. Có lẽ là tôi đã làm tổn thương, ta đã làm tổn thương ai đó, được không? Chúng ta có muốn nghe câu chuyện khác không? Kết thúc của câu chuyện không? Đây là chỉ là bổ sung thêm thôi. Có hai thêm hai câu chuyện khác sau câu chuyện này. Thì nếu mà chúng ta làm điều đó thì có thể là live stream có thêm một vài năm nữa. Điều đó cũng ổn. Tôi thích điều này. Tôi không làm điều gì khác. Thì sau khi mà computer chết thì chuyện gì xảy ra? Nếu không máy. Thì đây là một câu chuyện, toàn bộ câu chuyện. Ông ấy chết trong một trạng thái tâm thức tốt hay xấu? Một trạng thái tinh thần tốt hay xấu? À, là tốt không? Bởi vì ông ấy cứu Đức Phật khỏi cái viên đá. Và ông ấy sinh ra trở thành là tái sinh lại trở thành nhà sư. Đó là một cái thiên đường tạm. Và đôi khi những và đôi và Shantidam mà đôi khi họ gọi là một những người có ba ý tưởng. Tức là sau khi tức là cái người mà vừa mới sinh ra là họ hiểu được cái kiếp trước của họ là gì rồi. À, họ biết là họ sẽ được sinh ra ở đâu. Và họ hiểu được là họ đã làm điều gì để mà sinh ra như thế này. Và bởi vì là ông nhìn thấy, ngài nhìn thấy là mình đã chết như thế nào. Và sau đó là rất là tin vào Đức Phật. Và ông ấy nói với chính mình. Rất là tốt khi mà mình cứu được Đức Phật. Và nó lại bắt đầu một cái câu chuyện dài khác, nhưng mà tôi sẽ không có kể ra đây. Chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện. Đó là cái câu chuyện mà Đức Phật có một người anh trai tìm cách giết mình. Tại sao chúng ta nói về điều này? Bởi vì cái phần của Lam Rim này, chúng ta quyết định, chúng ta đang cố gắng quyết định, ai có thể cho chúng ta sự bảo vệ? Câu trả lời là đó là cái Phật bảo có thể cho mình sự bảo vệ. Thì cái pháp Phật bảo có vấn đề của mình không? Không thật sự. Tại sao? Là bởi vì mỗi khi có ai đó bắn hoa đến người đời, những họ định là nó biến thành bắn mũi tên là địch biến thành hoa. Chúng ta sẽ nghĩ giải lao, nhưng mà còn một điều nữa. Khi chúng ta bắt đầu học về sự bảo vệ, khi chúng ta học về Tam Bảo, luôn luôn có hai phần. Luôn luôn hai phần. Khi mà bạn còn là con trẻ, tôi có ba người anh em trai, chúng tôi tổng cộng bốn người, chúng tôi tranh cãi nhau suốt ngày. Đó là chính vì vậy mà tôi trở thành một học sinh giỏi, bởi vì lúc nào tôi cũng trốn trong thư viện. Ở trường tôi, bởi vì tôi không muốn chạy về nhà, mới không để đánh nhau. Và chúng ta luôn luôn có những cái vai trò, những cái nguyên tắc không bông, là chúng ta ai cũng có điều đó, và chúng ta không nên đánh anh em mình ở đầu. Thì khi chúng ta giỡn như thế này thì chúng ta không có bị thương, nhưng mà đôi khi tình cờ ở bông, nhiều khi anh em của mình đánh mình ngay đầu á, và bắt đầu mình chạy đến mẹ, anh đánh con, đúng không? Có hai điều xảy ra ở đây. Số một á, ai đó tổn thương mình. Thứ hai á, bạn bạn nghĩ rằng mẹ có thể giúp được mình. Trong cái toàn bộ cái sự bảo vệ của đạo Phật giáo, thứ nhất á, thì nó phải có vấn đề, bạn phải có vấn đề. Có ai đó bắn mũi tên về phía bạn, và rồi sau đó bạn mới đi tìm mẹ, đến gặp mẹ. Ai là mẹ? Tam Bảo. Chỉ khi bạn có vấn đề thì lúc đó bạn mới nghĩ đến Tam Bảo. Chỉ khi nào bạn cần gì đó thì lúc đó bạn mới nghĩ đến bốn bước, hiểu không à? Thì như vậy là cái việc mà anh bạn đánh bạn nó không có cái nghĩa. Chỉ có người anh trai của tôi đánh tôi. Liệu tôi có nên chạy đến người em trai của mình kêu giúp đỡ không? Không. Bởi vì anh trai của tôi to con hơn cái người em trai của tôi. Khi bạn tìm kiếm cái sự giúp đỡ á, thì sự bảo vệ á, thì hãy tìm gặp cái người nào mà thật sự đặc biệt. Ai đặc biệt? Thì tức là cái người mà gặp rất là nhiều may mắn, khi ai đó tìm cách tổn thương họ thì họ sẽ có chuyện gì đó tốt xảy ra. Khi mà ai bắn mũi tên về phía họ thì những mũi tên nó biến thành hoa. Đó là cái sự bảo vệ mà chúng ta cần. Rõ không ạ? Chúng ta cần sự bảo vệ từ ai đó đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Gặp các bạn sau 15 phút. Chúng ta có khoảng 15 phút. Rồi chúng ta có thể làm cái phần mà giải đáp thắc mắc. Nếu bạn có các thắc mắc thì hãy giơ tay lên. Ở đây không phải là tôi không? Thầy nói về rất là nhiều về tam bảo, về nói về nu quy y và tam bảo, và cái phần mà về cái phần bảo thứ ba đó là tăng bảo, tức là những người quý nhân nhìn thấy là cái tính không trực tiếp. Và câu hỏi của tôi là một người bình thường như tôi á, làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy cái người thầy giáo mà tôi đi tìm kiếm á, tính là Ara, làm sao tôi biết được họ đã nhìn thấy tính không trực tiếp? Nếu ai đó nói rằng, tuyên bố rằng họ nói là họ nhìn thấy, là họ tuyên bố họ nhìn thấy tính không trực tiếp, thì làm sao mình biết được điều đó có đúng hay không? Cái câu hỏi rất là hay. Có hai câu trả lời. Cái đầu tiên á, những người nhìn thấy tính không trực tiếp, họ có nhiều trải nghiệm trong vài giờ sau đó. Cái nhận thức trực tiếp về tính không, nó chỉ có 20 phút thôi, lần đầu tiên. Và vào thời điểm đó, bạn không thể nào suy nghĩ được gì khác. Bởi vì có hai cái thực tế. Ở đây là cái này. Và có cái khôn chiên ở trên. Và nó không bị pha lẫn chẩn trộn lẫn nhau. Thì khi bạn nhìn thấy khôn chiên nhưng bạn chưa là Phật, thì bạn không thể nào nhìn thấy cái thế giới như này. Ngay cả chính bạn luôn mà cũng không nhìn thấy. Và trong 20 phút đó, và mình cũng không nghĩ được là mình đã làm được điều đó. Mình là ai già? Mà không thể nghĩ ra được điều đó luôn. Bởi vì tôi là ở trong thế giới này nè. Và trong 20 phút đó, thì nó giống là nước được đổ vào trong nước. Là những cái gì bạn có thể nhận thức đó là sự trống rỗng. Thì sau đó bạn thoát ra. Thì sau khoảng 30 phút sau hoặc 45 phút gì đấy, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm rất là đặc biệt, mà nó không phải là tính không. Có thể là điều tuyệt tốt đẹp nhất, điều mà tốt nhất, tuyệt vời nhất. Bởi vì lúc đó tâm thức của bạn mở ra trong vòng vài giờ. Cái sự giới hạn về không gian nó sẽ bị rớt xuống. Thì có điều gì đó rất là tuyệt vời xảy ra. Bạn sẽ không còn nhìn thấy tính không nữa. Và mắt bạn nhắm lại. Bạn vẫn... lúc đó bạn vẫn còn trong thiền định nhưng mà lại không còn nhầm trong cái trạng thái tính không nữa. Và bạn sẽ gặp một cái gương mặt của một người mà bạn không biết. và bạn sẽ có một cái cảm nhận, trải nghiệm cảm xúc đặc biệt. Mình muốn cứu người này. Tôi sẽ biến người này thành Phật. Và cái gương mặt thứ hai xuất hiện. Một cái người nào đó bạn không biết. Và mình cũng nghĩ rằng mình muốn giúp người này, cứu người này. Và có một điều gì đó kỳ cục nó xảy ra, kỳ lạ xảy ra. Là cái sự giới hạn về tâm thức của bạn á. Cái thời giới hạn về thời gian. Và cái giới hạn về cái nơi chốn. Tất cả nó bị rớt xuống cùng một lúc. Bạn sẽ bắt đầu nhìn nhiều gương mặt khác nhau. Rất là nhiều thế giới khác nhau. Rất là nhiều người. Bạn nhìn thấy trực tiếp họ. Và mỗi một người bạn lại nghĩ rằng bạn muốn chăm sóc người này. Những cái trải nghiệm đó là như thế. Nên gọi là 16 cái trải nghiệm. Rồi bạn có thể chia họ thành 4 cái nhóm, 4 cái sự thật. Tứ diệu đế, 4. Sau đó là mọi cái nó lại chia ra. Vì sao? Thì bắt đầu trở thành, có phải một cái có thể trở thành Phật, giáo. Và từ từ. Và sau đó từ đó mọi người sẽ bắt đầu quên mất đi là mình đã đến từ đâu. Và cái tứ diệu đế á, nó đến từ đó. Một trong những cái trải nghiệm đó là tôi nhìn thấy. Tôi thật sự nghĩ thấy. Mà tôi biết. Là điều đó không thể nào. Chúng ta có 84.000 cái suy nghĩ tiêu cực trong tâm thức con người. Nhưng vào ngày đó, có 3 cái suy nghĩ nó sẽ biến mất mãi mãi trong tâm thức của bạn. Điều đó rất là tốt. Bạn có cái điều đó là hàng tỷ năm. Vào ngày đó, bạn sẽ loại bỏ 3 cái đó mãi mãi. Bạn muốn biết mà 3 cái suy nghĩ đó là gì không? Nó gọi là thông ban. Nó gọi là thông ban. Là cái những cái mà bạn có thể thoát khỏi khi bạn nhìn thấy đến không lần đầu tiên. Từ đầu tiên á, tức là mình sẽ không làm cái điều gì ở bôn mà mình làm tổn thương về mặt tâm linh. Trong lúc mình thực hành tâm linh nó làm tổn thương cái tâm thức của bạn. Cũng giống như là ở bên Ấn Độ nó có một cái phong tục là giơ tay lên. Cho 5 năm, nó sẽ phá hủy cánh tay của bạn. Hoặc là mình ngồi trong lửa chẳng hạn. Nhưng mà cái này bông được xem là thực hành tâm linh nhưng mà lại tổn thương cái cơ thể của mình. Đó, đây là cái đình đền của mình. Và vào ngày hôm đó bạn nhìn thấy cái tính không trực tiếp. Bạn sẽ không có thử những cái điều vớ vẩn nữa. Đó là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai. Thì bạn không bao giờ làm một lần nữa là chống lại cái việc là giải pháp. Bởi vì bạn là thuật trực tiếp. Cái một bạn là một phần của Phật, phần nào, một cái thân nào của Phật. Cái số 4. Bạn là, và bạn biết là bạn gặp Đức Phật trực tiếp. Chúng ta có những người đạo Phật ở đây. Chúng ta theo ai đây? Theo Phật. Làm sao mình biết đó là Phật? Nó nằm trong sách, trong những sách cổ. Bạn có đọc được không? Không. Nhưng mà bạn tin rằng bạn là Phật tử, đúng. Mình không biết, có thể là họ đã đọc cuốn sách đó 3 năm rồi. Vào ngày đó, bạn sẽ gặp Phật trực tiếp. Thì lúc đó không cần phải còn nghi ngờ về những cái bài pháp nữa, giảng thuyết pháp nữa. Thì thật sự có khoảng 200.000 cuốn sách về đạo Phật trên thế giới này. Mà tôi nói với các bạn điều này, bạn sẽ không hiểu về điều đó vào ngày đó. Là 100% là đúng. Và rất là tuyệt vời khi nhìn thấy điều đó. Tức là những cái suy nghĩ xấu của mình đó, là những cái nghi ngờ, là những mình không còn nghi ngờ gì được nữa. Đó là cái thứ hai mình loại bỏ. Cái tin xấu. Khi bạn đi ra khỏi, thoát khỏi cái trải nghiệm đó. Và bạn bắt đầu nhìn thấy cái mọi thứ nó lại đến theo cái chiều này. Bạn chưa là Phật. Giả sử như Stanley đứng bên cạnh bạn. Mà Stanley à, anh có nhìn thấy tính không trực tiếp chưa? Có. Nó trông như thế nào? Không là gì cả. À, không có gì đến từ cái này cả. Bây giờ có thể nhìn thấy bây giờ được không? Không. À, thì cái cảm giác nó như thế nào? Hoàng cảm thấy này. Tôi cảm thấy nó kỳ cục. Tôi biết. Tôi biết mọi thứ nó không đến từ hướng này. Bởi vì tôi nhìn thấy trực tiếp. Nhưng mà khi mà 20 phút đó kết thúc á, và tôi thoát khỏi trạng thái thiền định, đi ra khỏi trạng thái thiền định, thì là một lần nữa nó đối với tôi nó giống như là mọi thứ đến theo cách này. Mà nhưng mà tôi biết là nó không như vậy. Và cái cách mà nó nhìn như vậy á, và cái cách mà nó như thế á, là đối diện, đối ngược nhau. Thì cái từ ngữ mà dùng cho nó chính là ảo ảnh. Trong đạo Phật, khi mà chúng ta gọi cái từ là ảo ảnh, thì không có nghĩa là cái viết nó không có thật. Thì nếu mà bạn nghĩ theo cách như vậy thì tôi sẽ cho bạn cái này, đặc biệt là bạn, nếu bạn là phụ nữ. Nó chỉ là ảo ảnh thôi. Thì tôi có thể vẽ cho bạn một cái hàm râu ảo ảnh. Nó không phải là ý nghĩa của ảo ảnh. Cái ý nghĩa của ảo ảnh là chỉ tôi, một mình tôi có thể hiểu, thực sự hiểu được nó thôi. Khi tôi nhìn thấy tính không trực tiếp, tôi không nhìn thấy mọi thứ đi theo hướng này. Nhưng mà khi mà tôi thoát ra khỏi trạng thái thiền định, thì mọi thứ nó lại trông có vẻ như đi theo hướng này nữa. Nhưng mà tôi biết điều đó không đúng. Thì cái sự khác nhau giữa Aya và Aha là à, tức là ở đây Bum là nhìn thấy tính không trực tiếp và đạt đến cái pháp. Đó là thì là cái thời điểm chúng ta chấm dứt cái việc suy nghĩ là mọi thứ là nhìn có vẻ như thế này, đi theo hướng này. Thì thông thường trong đa số các trường hợp, à, chấm dứt cái trải nghiệm sai lầm sau khi bạn nhìn thấy tính không trực tiếp thì là 7 lần. 7 lần tức là 700 năm. Bạn sẽ ở trong cái hình thái cuộc sống là 7 hàng tỷ năm. 7 lần, 7 kiếp của mình. Cùng mọi nên mình dùng cái bóng tay và 7 kiếp. Nếu chúng ta bắt đầu là học theo cái cách mà của kim cương, thì chúng ta sẽ rút ngắn cái khoảng thời gian đó lại. Bây giờ tôi đặt câu hỏi cho các bạn. Bạn có 2 câu hỏi. Cái đầu tiên, Tại sao tôi cho câu hỏi trả lời nó dài? Là bởi vì khi là cái trải nghiệm mà bạn có khi mà bạn thoát ra khỏi trạng thái á, thì nó cũng chẳng giúp được bạn khi bạn kể cho người khác nghe là bạn đã nhìn thấy tính không trực tiếp. Phần lớn. Thì trong suốt cuộc đời còn lại, cuộc đời của họ thì Aya sẽ không bao giờ nói rằng họ nhìn thấy tính không trực tiếp. Với những người đặc biệt, với những cái đệ tử đặc biệt, những người có niềm tin thật sự, thì họ sẽ nói cho đệ tử mình biết rằng à, ta có nhìn thấy tính không, nhưng mà nói chung thì họ sẽ không nói trực tiếp cho những người khác. Thì đó là một phần trải nghiệm của Aya. Tại sao? Tôi tin rằng lý do là là cái việc nhìn thấy tính không trực tiếp á, là một cái việc làm thần thánh của có thể xảy ra với bất kỳ người nào. Nếu mà mình tìm cách giải thích cho ai đó là hôm qua tôi đã nhìn thấy tính không trực tiếp chẳng hạn, một phần trong đó nó sẽ không đúng sự thật. Tôi không biết là liệu mà mình có thể thấy thật đúng hay không. Thì cái nghi ngờ đó là thực sự là một cái nghiệp rất là xấu của một Aya. Vì Aya là hiểu được điều đó. Họ sẽ không kể cho người khác là họ đã nhìn thấy gì. Bởi vì nó sẽ làm tổn thương người khác. Chúng ta là những người giảng viên, giáo viên. Chúng tôi muốn nhìn thấy là những cái tính không trực tiếp, nhưng mà làm thế nào để mình nói là mình có thấy hay không? Bởi vì bất kỳ điều ai cũng có thể nói về điều này. Thì những người mà không nhìn thấy mà họ nói họ nhìn thấy thì có hai loại. Những người nói một là chỉ là nói dối. Họ không nhìn thấy và họ biết rõ họ không nhìn thấy. Nhưng mà họ nói với người khác họ nhìn thấy. Đó là cái tệ nhất mà mình có thể nói. Và cái loại người thứ hai á, họ không nhìn thấy nhưng mà họ nghĩ ra họ nhìn thấy. Thì có một anh chàng ở Tây Tạng trong tu viện của chúng tôi nói rằng là tôi nhìn thấy tính không. Thì chúng ta hỏi, ủa nó như thế nào? Ở đây nè, nó có giống ánh sáng màu tím ở đây nè. Trời ơi. Không quên đi. Cái cách mà để đoán á. Một người biết mà một người có nhìn hay không á. Là họ có thể giải thích được tính không trực một cách rõ ràng hay không? Và tôi nói với các bạn, tôi xin lỗi, đây là câu hỏi cuối cùng ha. Có ba cái cách cổ điển để mình giải thích sai lầm về tính không. Là cái thứ nhất là tính không là gì? Nhìn ở phía sau, ở phía mí mắt của bạn. Mọi thứ là đen tối, tối th... Đó chính là tính không. Đó là một cái khó nhất. Thì thầy của tôi gọi là Cooper. Cooper có nghĩa là ngu ngốc. Trống không có nghĩa là đen tối, tối thui. Và đây là cái cách giải thích thứ hai về sai lầm về tính không. Nhắm mắt lại. Nếu có cái suy nghĩ tạp niệm nào xâm đi vào tâm trí, hãy cho nó đi vào cái không gian trống rỗng, không nghĩ gì cả. tịnh tầm tịnh bệnh ta bình tâm cái tâm trí, thì cứ hình dung cái suy nghĩ đến và đi như là đám mây vậy, cố gắng không nghĩ gì cả, đây chính là tịnh không à. Bạn cười, nhưng mà thật sự nhiều người nói như thế. Bạn cũng có thể thiền định theo cách như vậy. Thì trung thực mà nói, tôi sẽ nói cho các bạn biết cái nghiệp của cái hàng thiền định cái đó là gì. Anh thấy cái điện thoại di động của tôi đâu không? Tôi có rồi, tôi có rồi. Không thể nào nhớ được. Điện thoại mình đâu nhỉ? Tôi nhớ là lúc đó là tôi trong phòng của tôi, lúc đó anh Rơm đang ở với tôi. Có thể là anh gọi điện thoại di động của tôi thử xem. Khi mà chúng ta thiền định như vậy á, à, cố gắng không có suy nghĩ gì cả, à, suy nghĩ đến rồi đi, thì cái nghiệp của nó là, thì lúc đó bạn sẽ trở thành một người già cả, bạn trở nên lú lẫn và quên đãng trí. À, tôi lại quên là sắp sửa mình định chuẩn bị làm cái gì nhỉ? Nghiêm túc quá. Chúng tôi luôn là chúng ta thường làm điều đó. Thành ra là nhiều khi không trong lúc thiền định biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta gọi là thiền định all time thời đại cổ. Nó không tốt và nó không đúng. Thì thầy của tôi gọi là single cooper. Thì có ai đó hỏi thầy là em có thể thực hành thiền định này được không? Không nghĩ gì cả. Thì cái đó là Shiva của bà. Thì cái Singapore có nghĩa là rất là ngốc. Cái kia là đen 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 đen. Tối đa. Cái đó gọi là scuba. Là ngốc nghếch. Cái thứ hai á, đừng nghĩ gì cả. Để cho cái suy nghĩ nó đến rồi đi. Thì cái đó gọi là Singapore. Thì đó có nghĩa là rất là ngốc. Thì bây giờ đến Senior Cuba. Cái này là siêu ngu ngốc luôn. Siêu ngốc. Nhắm mắt lại. Chỉ nghĩ vào một điều gì đó. Không có gì tốt, không có gì xấu. Tất cả mọi cái chỉ là ảo ảnh. À, ai đó hôn bạn. Đừng có vui như chưa. Ai đó đánh bạn. Đừng có bực mình. Không cười. Không buồn. Mọi thứ là trung bình. Mọi thứ là trống rỗng. Không vui. Không buồn. Không có gì quan trọng. Không lo lắng về gì cả. Không có hạnh phúc vui vẻ về điều gì cả. Cái đó là Sinanri Kupa. Siêu ngốc. Tính không siêu ngốc. Nếu chúng ta nhìn thấy tăng Amitabha. À, Phật như thế này. Amitabha như thế này. Họ không như thật không như thế này. Amitabha không như thế này. Đó thật sự là một cái ý tưởng rất là xấu, rất là tệ. Thật sự cái cõi Phật thật sự là một nơi rất là vui vẻ, rất là vui thích. Không phải là cứ mặt nghiêm trọng như thế này. Thì có những người giải thích tính không như thế này. Bạn có thể đoán. Thì bạn thấy những người họ giải thích tính không như vậy thì mình có thể đoán họ có thật sự nhìn thấy hay không. Thì có chúng ta gọi là cách giải thích thông Thammasaka. À, tùy theo cái sự cộng hưởng. Bên đây là tính không. Đây là cách giải thích. Cái thế giới, cái cách mà thế giới nó vận hành á. Và cái tính không. Tại cả hai nó kết hợp với nhau, hợp tác với nhau. À, cả hai nó đi cùng nhau. Điều đó có nghĩa là nếu bạn thật sự hiểu được tính không, thì bạn phải là siêu thành công. Bạn có thể tạo ra bất cứ cái điều gì, bạn có làm cho nó xảy ra. Bởi vì cái bốn bước nó tùy thuộc vào tính không. Tiền bạc, mối quan hệ, sức khỏe, cái sự bình an trong tâm trí và những cái hiệu quả mà mình có thể giúp cái thế giới này. Chúng ta có thể giúp cho thế giới này vui vẻ hơn được không? Bạn, nếu bạn thực sự hiểu được tính không, bạn có thể sử dụng nó để làm cho những việc tốt đẹp xảy ra cho chính bạn và cho những người khác. Đó, những dấu hiệu đó cho thấy cái người đó thật sự hiểu về tính không. Điều đó có nghĩa là họ đã nhìn thấy trực tiếp. Thực sự chúng ta không đọc được tâm trí của người khác một cách trực tiếp. Do đó chúng ta còn tùy theo. Chúng ta cần phải có cái sự logic. Những gì mà ông ấy nói về tính không ngày hôm qua, nó có vẻ không giống như những cái tính không ngày hôm nay. Nếu tôi thử cái tính không đó, có lẽ tôi không nghĩ nó sẽ giúp được cho gia đình tôi, giúp đỡ cho tôi hay giúp đỡ cho đất nước của tôi. Đó là những cái tín hiệu. Tôi sẽ nói cho các bạn những tín hiệu nhỏ. Những người mà nhìn thấy tính không trực tiếp trên thế giới này, họ hiểu được là những gì mà trong cái 100.000 cái cuốn sách về Phật giáo là chính xác. Mỗi một trang giấy là đúng. Tất cả mọi, rất là nhiều người trên thế giới này nhìn có đó. Khi mà một người tìm thấy cái này, mà họ ghi ra, bạn sẽ đối xử với tờ giấy này như thế nào? Điều đó quan trọng không? Nó có quan trọng không? Có. Bạn có muốn bỏ nó vào trong phòng tắm không? Không. Mình chỉ có một trang cấp. Phải cẩn thận, phải chăm sóc kỹ. Bởi vì cái này nó có thể cứu hàng trăm triệu người. Cẩn thận. Cái đó chúng ta gọi là nhìn thấy cái khô sinh đã trực tiếp. Thì cái việc rất có nhiều điều điên rồ, việc cứu các cuốn sách, nó chỉ là một việc nhỏ.